This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả do làn sóng của đài radio Sài Gòn 1600 AM và kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp. Và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình này trên làn sóng 900 tại Houston. Và chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who in America, và nguyên là Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào giáo sư Cố Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Kính chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Quỳnh Như. Thời tiết tại Houston 85 độ F, trời nắng chan hòa, ngày hôm nay cao nhất là 95 độ. Phải nói là mùa hè đã thật sự đến rồi, các em đã được nghỉ hè. Và mỗi lần mà mùa hè đến thì không biết cái cảm giác của chúng ta như thế nào. Không biết là giáo sư có một cái kỷ niệm gì đẹp vào cái mùa hè hay không ạ?
Kính chào Quỳnh Lan và cô Quỳnh Như, và kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston cũng như thứ hè. Thì mỗi mùa hè nó có những cái sinh hoạt khác nhau, thành ra những cảm giác chắc là mỗi năm nó khác nhau thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Còn Quỳnh Như thì sao?
Hôm nay thì ở trên Dallas trời cũng khá là nóng, nó cô 95 là cao nhất, tối thì 74 độ thì cũng coi như là cũng vừa chứ không có mát lắm. Và cơ hội phần trăm mưa chỉ có 0%, và những ngày tới thì cơ hội phần trăm mưa cũng thấp ngoại trừ ngày thứ hai. Nhưng mà ngày hôm nay thì trời ở ngoài cũng khá là đẹp, để cho nếu cô Quỳnh Lan có còn thời gian có dịp thì lên đài để mà các ban khánh thành chung với lại văn phòng của đài Radio Sài Gòn cô ha.
Dạ vâng, chúc mừng rất là nhiều. Đài Sài Gòn Dallas đã có thêm một cái chi nhánh mới. Chúc cho đài Dallas luôn luôn được mọi người, tất cả quý thính giả quý mến và được phát triển càng ngày càng thăng tiến nhiều hơn nữa. Và trở lại với lại cái câu hỏi về mùa hè đó, thì không biết Quỳnh Như nghĩ thế nào, chứ mà riêng Quỳnh Lan thì mỗi năm đến hè thì lòng man mác buồn, 90 ngày qua chứa chan tình thương. Chúng ta thấy rằng là cái bài hát mà Nỗi buồn hoa phượng hay là những cái bài của nói về mùa hè của nhạc sĩ Thanh Trang á, thì khi còn trẻ chúng ta nghỉ hè, lúc đi học với các bạn thì thấy vui với các bạn, nhưng mà khi nghỉ hè xa bạn thì cũng buồn lắm. Sang đến bên này rồi thì không biết là các bạn trẻ thì như thế nào, nhưng mà chắc chắn cái đời học sinh đẹp nhất là cái thuở mà đi học. Rồi khi mà trở lại trường thì chúng ta thấy cũng rất là vui khi được gặp lại các bạn hữu. Mùa hè là mùa để mà đi chơi, không biết là Quỳnh Như có tính đi chơi đâu không?
Cô Quỳnh Lan cứ nhắn cho Quỳnh Như xong hỏi giáo sư đi chơi đâu không ạ?
Chị Quỳnh Lan nói cái này tôi mới nhớ đó, hồi lúc còn học sinh thì phần nhiều mùa hè mấy cô nữ sinh hay làm những cuốn lưu bút đó.
Dạ đúng rồi.
Rồi đưa ra những cuốn sách luôn luôn là mùa hè hoa phượng nở rồi sắp sửa chia tay. Thì mấy cô phần nhiều ước ác nói rằng mùa hè buồn xa bạn, mà tụi con trai tụi này thấy mùa hè mừng gần chết, không có thấy được nghỉ học là mừng gần chết thôi.
Dạ, ngày hôm qua thì còn như có đi cái dự một cái lễ tốt nghiệp đó, thì là thấy cô giáo thì khóc sướt mướt, còn học sinh thì nó vui vẻ lắm. Nhưng mà khi mà hỏi thật ra mấy đứa học sinh á, nó nói nó buồn lắm, nhưng tại vì buồn là không gặp được bạn lại, tại vì khi mà đã tốt nghiệp coi như là bạn bè là đi coi như là bốn phương hết, không ai, không, rất là khó gặp. Mà các cô giáo thì cứ buồn ngùi, cứ lấy hết miếng giấy này đến miếng giấy khác để mà chậm vào nước mắt của mình lên.
Wow, thật sự ra thì cái đời học sinh của chúng ta đấy thì vui cũng có mà buồn thì cũng có, buồn vì xa bạn mà vui thì được có những ngày mà đến gặp bạn để học với lại các cô giáo thầy giáo. Đối với những cái lứa tuổi mà trung học thì chúng ta thấy rằng là trong mấy tháng hè thôi rồi lại gặp lại bạn, nhưng mà khi lên đại học rồi thì khi tốt nghiệp ra trường thì mỗi người mỗi nơi, mỗi người có đi một ngả, một cái sự nghiệp về học vấn nó khác nhau, về một ngành khác nhau, thì chúng ta cũng cảm thấy vui và buồn với cái tuổi của học trò. Bây giờ thì xin trở lại với chương trình như thường lệ, thì không biết là giáo sư có thể cho quý thính giả được biết tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần tại Hoa Kỳ cũng như là tin tức về kinh tế tài chính trên thế giới, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa một lần nữa, thị trường chứng khoán tài chính của Hoa Kỳ đã lên đến một cái kỷ lục mới nữa. Tại vì sau khi những thống kê của chính phủ liên bang đưa ra, nói có công việc làm được tạo ra nhiều trong tháng vừa qua, cho nên Dow Jones chưa bao giờ lên đến cái mức là 16.924 điểm, gần như 17.000. Đó là một cái kỷ lục mới. S&P 1.949, có nghĩa gần như 1.950 điểm. Nasdaq là 4.321 điểm. Giá dầu thô mỗi một thùng không thay đổi bao nhiêu, tròn trèm 102 đô la 80 xu. Trong khi giá vàng thì cũng thật không thấy đầy đổi bao nhiêu, lên đôi chút so với mấy ngày trước, nhưng mà 1.253 đô la một lượng vàng. Công ăn việc làm được thay đổi, nhưng mà cái số tiền mà người ta trung bình người ta lãnh lương nó thấp hơn cái thời xưa rất nhiều. Giả sử chung quy là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như giáo sư vừa mới nói rằng là việc làm thì được gia tăng, nhưng mà cái số lương mà họ trả đó thì rất là thấp. Thì điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Mặc dù chúng ta thấy thì thị trường chứng khoán khi mà con số gia tăng lên cao nó ảnh hưởng rất là nhiều. Về thời tiết cũng có, về công ăn việc làm cũng có, về cái sự phát triển, về nhân dụng thì cũng có nữa. Thì cái điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ thưa, việc làm được tạo ra nhiều trong tháng qua, nhưng mà nạn thất nghiệp vẫn ở cái điểm là 6.3%, không có thay đổi so với trước. Nhưng mà trong thị trường tài chính thì họ hân hoan hơn, họ nói rằng thay vì nạn thất nghiệp được gia tăng thì họ cái ước lượng của họ là sẽ bị ảnh hưởng vào mùa hè, nhất là nhiều người sẽ đi tìm công ăn việc làm, những trẻ em ra trường này nọ. Tuy nhiên số công ăn việc làm mà được tạo nhiều hơn đó, là trong cái kỹ nghệ là gọi là như là hotel và food ăn uống, thì trong đó cái kỷ lục mà tạo nhiều nhất đó, như là tiên đoán gần cả năm nay đó, là trong cái ngành healthcare, tất cả những cái hành mà liên hệ đến healthcare đó đã tạo trên gọi là 2.1 triệu công ăn việc làm trong cái thời gian từ cái lúc suy thoái cho tới bây giờ. Kế đến đó là food và hotel này nọ, thì những cái công ăn việc làm trong đó lương rất là thấp, trong khi cái đi học professional đó, gọi là chuyên gia đó, thì khoảng nửa triệu người. Trong khi đó đó, những cái công ăn việc làm mà bị giảm nhiều đó là những cái công ăn việc làm về manufacturing và công ăn việc làm của chính phủ, bị gọi là mất đi nửa triệu công ăn việc làm. Đó là những cái yếu tố mà mặc dầu số người đi làm việc nhiều nhưng mà cái lương thấp hơn và cái quality thấp hơn, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trở về với cái tình hình của nền kinh tế ở trên thế giới đó, thì chúng ta cũng biết sau cái khoảng thời gian khủng hoảng của các nước Âu Châu thì hiện nay để mà thúc đẩy nền kinh tế, các nước Âu Châu cũng đã đưa ra một cái giải pháp là sẽ hạ cái mức tiền lời xuống dưới zero. Thì điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái điều này rất là nguy hiểm và rất là táo bạo. Mình thấy rõ đó là về kinh tế đó, nói về cái khoa học kinh tế đó thì không có xứ nào bằng Hoa Kỳ hết, mặc dầu có những quốc gia đó có những nhà kinh tế gia rất là giỏi lỗi lạc này nọ, nhưng mà cái cách mà áp dụng để chỉnh đốn nền kinh tế đó, và nhất là cái điều hành của Federal Reserve đó, thì Hoa Kỳ là tiên phong. Đó là Hoa Kỳ, cái Federal Reserve gần như là nắm 70-80% cái sự gọi là giúp đỡ cho thoát ra khỏi cái nạn thoái hóa từ năm 2008 tới bây giờ đó. Thì sau đó là bao nhiêu xứ họ đều theo hết, bên Âu Châu, bên Á Châu, nhất là bên Nhật Bản, bây giờ họ copy gần như 100% cái hình thức của Hoa Kỳ, của quỹ trung ương tiền tệ của quốc gia họ. Thì euro bây giờ bên Europe đó, dùng euro đó, họ còn đi một mức táo bạo hơn nữa. Thay vì bên Hoa Kỳ họ hạ cái tiền lãi xuống gần zero, bên đây bây giờ họ đã zero rồi, giờ nó hạ họ giảm xuống dưới zero nữa. Có nghĩa rằng những cái công ty, những cái nhà băng của bên Âu Châu đó, khi mà họ mượn tiền là họ còn được trợ giúp nữa, chứ không phải là cho zero interest rate thôi. Tại vì ở bên Âu Châu đó hiện giờ bốn quốc gia, đó là Portugal, Slovakia, Cyprus và Greece, bốn xứ đó đã đang bị gọi là nạn, gọi là phá sản, có nghĩa là thay vì inflation là trên zero, có nghĩa là nạn lạm phát, nên cái này giảm giá, mà giảm giá rất là nguy hiểm. Khi mà giá cả nó càng ngày càng sụt á, thì những công ty nó sẽ phá sản, mà phá sản thì tất nhiên là cái căn bản của nền kinh tế nó sẽ tan vỡ. Thành ra họ muốn cái mức này nó phải được cứu vãn lại và không lan tràn qua những quốc gia khác. Thành ra hiện giờ họ đang đi một cái đường mức rất là táo bạo. Khi mà họ giảm cái mức interest rate xuống zero hay dưới zero đó, thì họ sẵn sàng chấp nhận cái nạn lạm phát gia tăng hơn. Nhưng mà hiện giờ bên đó mấy số quốc gia mà không bị phá sản đó, thì nạn lạm phát nó cũng có 2-3%, là họ nói rằng nếu lên 3-4% cũng không sao. Và cái thứ nhì nữa đó là cái đồng euro so với đồng đô la đó, hiện giờ nó đang trên mức lên, thành ra họ nói họ muốn giảm xuống để đồng euro nó thấp xuống là như thế nào, là khi mà đồng euro thấp xuống thì cái đồ họ, những quốc gia đó họ xuất cảng nó rẻ hơn, thì như vậy nó cứu vãn nền kinh tế. Thành ra đây là một cái mức táo bạo mới của quỹ tiền tệ của bên Âu Châu.
Dạ vâng, thưa giáo sư, gần đây thì chúng ta thấy rằng là nước Trung Quốc cũng như là nước Nga, họ đã ký một cái thỏa thuận trị giá lên đến 400 tỷ Mỹ Kim để mà cung cấp dầu khí cho bên nước Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, đây có một cái sự nói lên điều gì, có một ẩn ý gì giữa hai nước này hay không ạ?
Dạ, dạ thưa, sự thương lượng giữa hai quốc gia này đó, về dầu khí đó, họ thương lượng nhau cả chục năm rồi mà họ chưa ký cái agreement. Mà hiện giờ nó Nga Xô đó không có, gần như không có xuất cảng dầu khí qua bên Trung Quốc tí nào hết. Mà một phần đó, sở dĩ bên Trung Quốc mà họ gây ra bao nhiêu cái xáo động và làm cho những nước lân bang ở bên Á Châu khó chịu là tại họ thiếu energy nhiều quá. Cho nên họ muốn tiếp tục cái nền kinh tế, thế nhưng là họ phải có cái energy xuất cảng, nhập cảng. Nhưng mà Nga Xô hồi xưa tới giờ tùy thuộc 100%, gần như 100% phía bên cái thị trường ở bên Âu Châu rất là nhiều. Thì sau khi mà vụ Crimea Ukraine á, thì họ biết là đường dài đó là bên Âu Châu, nhất là Đức Quốc là cái xứ họ tiêu thụ dầu khí của Nga Xô rất nhiều. Từ từ họ sẽ chuyển hướng, họ sẽ mua ra dầu khí ở những quốc gia khác, bên Hoa Kỳ cũng có thể chuyển qua từ từ. Nhưng mà đó là đường dài, nhưng mà đây là một cái strategic deal, là đường dài hai bên đều có lợi ở trên cái diễn trường quốc tế chính trị, mà ngay cả cái kinh tế nữa. Thì Nga Xô họ đưa ra một cái điều 400 tỷ đô la trong vòng 30 năm, mà Trung Quốc họ cũng rất là gọi là điều định một cách rất là mạnh mẽ, là họ với một cái giá rất là thấp hơn ở bên Âu Châu rất nhiều. Thành ra Nga Xô đó bây giờ cũng, trước khi mà supply qua bên Trung Quốc là phải tạo ra những cái ống pipeline để dẫn dầu khí qua. Thì cái đó cũng mấy năm trời mới làm được, trước khi dầu khí có thể đưa qua. Mà cái deal này đó là Nga Xô phải 10 năm mới break even, có nghĩa là về vốn thôi đó, là phải 10 năm sau. Thành ra Trung Quốc lợi mà Nga Xô lại, để họ có một cái hướng diversification là phân chia ra cái thị trường, chứ không tùy thuộc vào Âu Châu nhiều quá.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ trở lại với cái vấn đề liên quan ở bên Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái hãng xe GM á, họ đã biết là cái lầm lỗi của họ trong cái vấn đề mà công tác của cái xe đó đã làm cho 13 người bị thiệt mạng. Thì tại sao họ đã biết như vậy rồi mà họ vẫn chưa có một cái hành động nào để mà giải quyết cái vấn đề này, đợi cho đến khi mà cái tai nạn nó xảy ra, những cái người mà họ kiện về vấn đề này thì lúc bây giờ họ mới bắt đầu, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, đó là một cái tệ trạng mà ở trong những cái công ty mà thật lớn đó, nó xảy ra nếu mà không có một người CEO hay là một cái một cái ban mà lo về về gọi là ethics, safety và một cách thiết thực đó, thì nó xảy ra rất nhiều tại những công ty nó lớn quá đi. Những ban họ họ làm việc mà đôi khi họ, sau khi họ họp họ đưa ra một lô đây là những điều chú ý suốt cuộc xong rồi chẳng ai làm gì hết. Đó là cái điều mà đã xảy ra GM năm 2011 đó. Người ta đã biết là cái gọi là cái ignition system, cái hệ thống mà để rồ máy xe đó, nó bị hư. Mà khi nó hư rồi thì cái xe tự nhiên nó airbag nó không làm việc đủ thứ hết, và cái đó nó đã có trách nhiệm là đã gây ra 54 cái vụ đụng xe mà trong đó có 13 người chết và bao nhiêu người. Nhưng mà những report đó họ đưa ra trong cái hồ sơ thì nghiên cứu trên 315 trang đó, thì họ thấy rõ rằng biên ra cho những committee này, committee nọ, ai cũng ngồi đó gật đầu là cần phải làm gì, rốt cuộc chẳng có, có thể đó là một cái hình thức mà họ nói rằng làm cho có lệ thôi. Có cái hình thức để làm nhưng mà không có chỉ định ai là cái người để mà có trách nhiệm kêu gọi lại mấy cái xe đó. Bằng cớ rằng cái sự gọi là recall đó của những xe đó, nó rốt cuộc nó tốn trên cả tỷ đô la. Thành ra đó là cái một điểm mà hiện giờ chính phủ Hoa Kỳ họ có thể nói, chẳng những họ nói phạt nữa mà họ gọi là criminal penalty, có nghĩa là sẽ gọi là phạt với những giám đốc của GM đó với cái hình luật là có nghĩa là cố sát, biết là giết người mà vẫn tiếp tục làm, thành ra họ có thể đi criminal penalty cho những người đó. Đó là một cái điều tệ trạng, là tại vì đó khi mà ở trong ngành finance họ nói rằng như tỷ như trung bình một người chết thì thường phạt là bao nhiêu, thì họ nói là 50 người, 100 người, 200 người cũng vẫn rẻ hơn là kêu lại những cái số xe mà nó lên tới cả tỷ đô la. Thì đó là một cái vấn đề ethics, đạo đức và cái cách mà họ làm cho gọi là có lấy lệ để cho qua, nhưng mà không ai muốn có cái trách nhiệm là tạo nên GM đó mất đi cái lợi nhuận. Thành ra đó là cái điều rất là tệ trạng trong cái corporate America là như vậy. Thì
thưa giáo sư, như vậy hình như là cái hãng GM này đã phải chịu một cái mức phạt lên đến mấy chục triệu Mỹ Kim, 35 triệu Mỹ Kim, có đúng hay không ạ?
Dạ đúng ạ, dạ. Nhưng mà so với lại cái một cái phạt 30 mấy triệu Mỹ Kim, mà so lại cái mức mà recall nó lên cả tỷ đô la, thành ra họ nói rằng thà là phạt 35 triệu. Nếu tôi nghĩ, tôi tin rằng đó, những nhà nghiên cứu trong GM họ biết hết trơn chứ không phải không biết. Họ nói cùng lắm phạt mấy chục triệu đô la, 50 mấy người chết thì phạt bao nhiêu thôi. Mà nếu mà kêu recall lại á, là nó cả gần cả tỷ đô la, thành ra họ làm lờ. Nhưng mà bây giờ chuyện vỡ ra rồi, nó chẳng những là mang tai tiếng mà tiền mất mà tật mang, có nghĩa là tên tuổi của GM nhiều. Nhưng mà cái điều mâu thuẫn là trong cái tháng mà những cái điều này nó được báo chí đưa lên, lại xe GM lại bán cái mức kỷ lục cho tháng rồi. Thành ra cái đó là một cái điều mâu thuẫn, mình không hiểu tại sao.
Dạ vâng, gần đây nhất thì chúng ta cũng thấy rằng là liên quan đến cái ngành viễn thông đó, thì hãng T-Mobile cũng như là hãng Sprint họ đã có một cái ý định là họ đã sát nhập lại với nhau, và với một cái giá lên đến 32 tỷ Mỹ Kim. Điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa như một cái thời gian trong quá khứ đó, những cái công ty về telecommunication họ muốn sát nhập rất nhiều. Đó là cái chiều hướng mà nó sẽ tiếp tục vào tương lai. Thì bây giờ T-Mobile và Sprint đó là hai cái công ty này họ muốn sáp nhập. Thì cái lý do của họ nói rằng phải để cho họ sáp nhập, tại vì nếu không đó là Verizon với AT&T đó, họ nắm cái mặt cái share nhiều quá, thì tất nhiên là họ gọi là họ muốn làm gì họ làm, họ muốn tăng giá chẳng ai làm được hết. Thành ra nếu cho sáp nhập đó, thì cái sự tồn tại của hai công ty này nó được bảo đảm hơn. Thì hiện giờ cái sự sáp nhập đó nó có thể xuất được thông qua bởi Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ. Họ không có thể không chống đối. Đó là cái chiều hướng của telecommunication. Nhưng mà rất là nguy hiểm là tại vì những công ty nó càng lớn, nó càng sáp nhập nhiều đó, thì cái sự cạnh tranh nó mất đó, thì đường dài đó. Đó là cái điều mà chính phủ phải để ý, là đường dài đó là người dân bị gọi là chèn ép với cái giá cả lên như thế nào. Bây giờ hiện giờ đó, cái công ty mà Comcast đó, họ cũng đang tròn đẹp, họ muốn mua Time Warner Cable. Đó là trên phương diện Cable. Cũng như mình biết là AT&T họ sắp sửa mua gọi là DirecTV. Đó là cái chiều hướng sáp nhập của những công ty viễn thông này, nó đang trên cái chiều hướng đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ Quỳnh Lan xin được trở lại với câu hỏi bên Dallas ạ.
Ấy, còn nhiều cảm ơn của Quỳnh Lan. Nhưng mà đối với cái sự sáp nhập nhiều các công ty như vậy thì họ có lợi gì trong vấn đề quản lý của họ không ạ?
Dạ thưa có, phần thật sự ra đó, cái sự sáp nhập đó có mà không cũng phải tùy. Là tại vì đó, đã tỉ như hai cái công ty lớn họ sáp nhập đó, thì tất nhiên là có những cái gọi là những cái chi phí hay là những cái vùng market mà họ overlap với nhau. Đã tỉ công ty này nó overlap qua tiểu bang Arkansas, công ty kia nó cũng là overlap qua Arkansas. Bây giờ họ sáp nhập thì giá cả họ định đoạt như thế nào để sáp nhập, rồi chưa kể đến những chi nhánh như operation thì họ loại bỏ ra những cái chi phí. Chưa kể đến là cái technology transfer giữa hai công ty và cái cách điều hành nữa. Thành ra nếu mà sự sáp nhập mà được thuận lợi, và cái sáp nhập quan trọng hết là cái post-merger integration, có nghĩa là sao? Sau khi hai công ty nó sáp nhập, cái chương trình mình integration có nghĩa là làm như thế nào nó hội, gọi là nó hội nhập và nó điều hòa và gia tăng cái mức sản xuất đó, thì cái điều đó rất rất là quan trọng. Trên 50% cái sự sáp nhập đó là sau đó sẽ thấy có một cái sự thất bại, là tại vì cái post merger integration họ nói cho nhiều khi sáp nhập xong rồi chuyện đâu nó cũng trở về như cũ, chẳng có khá hơn gì hết. Là tại vì khi công ty này mua công ty nọ đó, họ không phải mua giá với giá thị trường, luôn luôn họ mua cái giá trên cái giá của thị trường mới mua được. Mà khi mua rồi đó, mà nếu không có cái sự hữu hiệu đó thì cái giá cả nó mắc hơn. Mà khi mà cái công ty mà nó sáp nhập nó trả giá cao mà bị lợi nhuận không tốt thì tất nhiên là họ phải pass cái cost đó qua cho người tiêu thụ. Thành ra cái điều sáp nhập này đó cần phải cẩn thận, cho nên Bộ Tư pháp họ theo dõi là như vậy.
Và một cái tin mà cũng khá là lý thú đối với các nhà đầu tư cũng như những người mà trong giới đầu tư, cũng như về cái vấn đề mà cái chương trình charity, là chương trình hỗ giống như là tài trợ hay là chương trình mà donate cho những cái hội từ thiện đó, thì có một cái người đầu tư khá là nổi tiếng ở Mỹ tên là Warren Buffett, thì ông đã đưa ra cái giá để có bữa ăn trưa với ông với cái giá 2.2 triệu đô, thì cái chương trình này như thế nào vậy ạ?
Dạ, thưa như là cô Bình Như nói đó, là ông Warren Buffett và ông Bill Gates đó, là hai người họ đều tuyên bố rằng khi họ hồi hưu, họ chết rồi đó, họ sẽ bỏ trên 90-mấy% của cái tài sản của họ cho từ thiện. Thành ra đó, những người rất lòng giàu lòng từ thiện mà họ làm những cái deal, họ tới ông lớn tuổi rồi mà vẫn làm cái nhiều đó, là tại vì họ làm cái business như là một cái fund, như một cái challenge cho họ, chứ họ không cần tiền, tại vì tiền họ quá mức rồi mà họ cho từ thiện hết trơn. Mà từ xưa đến nay rồi, đó cũng như là một cái status, một cái gọi là cái điều mà để cho thấy rõ là người ta kính nể như thế nào. Cả chục năm nay rồi, ông Warren Buffett, nếu mà người nào muốn gặp ông một buổi lunch, có nghĩa là buổi lunch nó khoảng một tiếng, cho tới từ 45 phút cho tới 1 tiếng rưỡi, thì cái giá cả mỗi buổi lunch đó hồi xưa là mấy trăm ngàn. Càng ngày cái thời gian ông nó càng khan hiếm, thành ra người ta càng bít hơn. Thì qua một cái, mỗi một người nào mà muốn để gặp, để nói chuyện với ông, để hỏi ý kiến ông, mỗi một tiếng đồng hồ đó thì 2.2 triệu đô la. Thành ra cái ý kiến của ông để giúp đỡ cho những người nhà đầu tư đó, nó đáng giá như vậy đó cô Huỳnh Như.
Mà được biết là chương trình này của ông cũng hàng năm đều có đúng không giáo sư, để mà dạ, gây ra cái quỹ từ thiện này đúng không ạ?
Dạ không, cái này nó gần như là không phải hàng năm, mà là cái thời hạn nào ông cho cái appointment đó, có thể là trong một tháng một lần hay là trong tam giác nguyệt mấy lần đó, tùy cái thời giờ ông rảnh rỗi. Nhưng mà đây chỉ là một cái status đối với ông, thực sự là 2.2 triệu cũng chẳng ăn thua gì với cái người mà tỷ tỷ đô la. Nhưng mà đó là một cái điều mà ông làm đặc biệt và không ai có thể làm được, là muốn gặp ông ăn lên là phải trả số tiền như vậy.
Dạ, giờ chuyển lời.
Tệ lắm.
Dạ đúng rồi. Giờ chuyển lời cho cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, người ta hay nói là miệng nhà quan đó thì có gan có thép, người mà có uy tín đó thì dĩ nhiên khi mà nói chuyện ra thì chúng ta phải lắng nghe, và chúng ta muốn nghe thì là chúng ta phải trả tiền, đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì một cái câu hỏi rất là ngắn trước khi chúng ta chấm dứt, thì xin giáo sư có thể cho một cái ý kiến, là chúng ta biết rằng là cái công ty Apple á, là một cái công ty phải nói là bây giờ rất là nổi tiếng, và tất cả những cái cổ phần của họ đó thì cái giá của một xe đó thì lên đến hơn 600, khoảng 6, gần 650 một xe, mà bây giờ bắt đầu thứ hai này thì nghe nói nói là cái số cái cổ phần cái share của mỗi một người đó, còn một phần đó sẽ được chia ra, split nó ra làm 7 phần, thì điều này nó ảnh hưởng như thế nào, và trong cái giai đoạn như vậy thì chúng ta có nên đầu tư vào cái công ty Apple hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa sư, xin trả lời chung quy là tại vì tôi rất là tránh gọi là khuyên khuyến gọi là có một cái recommendation về đầu tư, là tại vì cái đó nó rất khó. Thứ nhất là mỗi người cách đầu tư khác nhau, cái philosophy khác nhau, cái risk appetite, có nghĩa là mình có khả năng chịu lỗ trong thời gian ngắn dài hạn như thế nào nó khác nhau. Tuy nhiên tôi xin nói về cái stock split là như thế nào. Những công ty đó mà có những cái stock mà price mà nó bắt đầu nó lên cao quá đó, thì họ split ra là tại sao, là thứ nhất đó, khi mà cái stock split đó, thì nó đưa ra một cái tín hiệu ra ngoài thị trường đó, là giả sử như một share 400 bây giờ nó split làm 2, thế như một share trở thành khoảng 200, mà split làm 7 thì nó chia làm 7, là có nghĩa là sao, là như vậy đó, làm như vậy đó thì gọi là công ty Apple vẫn là công ty Apple, không thay đổi gì hết. Trước split hay sau split không thay đổi gì hết. Có cái là cái split như vậy, cái số share đó, cái số cổ phần bán ra nó gấp nhiều lần mấy lần. Thì một công ty giống y hệt như vậy mà bây giờ có số nhiều share nhiều hơn thì tất nhiên là cái giá mỗi share nó rẻ hơn. Thì như vậy đó, là thứ nhất đó, khi họ split đó, họ cảm thấy rằng cái giá nó cao quá đi. Nó cao quá thì số người mua ít hơn. Khi mình split ra đó, người ta mua nhiều hơn thì có nghĩa là cái lợi điểm là số người mua nhiều hơn. Nhưng mà đồng thời khi trong trường hợp đó thì số người mà họ own cái share của Apple cũng gia tăng hơn. Thì phần nhiều khi cái stock nó như vậy đó, nó cho một cái thông điệp rằng cái ban lãnh đạo của công ty đó họ tự tin, họ tin rằng đó là công ty nó đang đưa đường lên, nó có cái triển vọng lên, thì khi stock split thì cái share nó giảm xuống, thì từ từ nếu mà công ty đó không bị mismanage hay là điều hành một cách cẩu thả thì từ từ mình sẽ thấy cái giá nó nhiều khi split sau một thời gian cái nó lên lại cái giá nữa, thì thay vì mình mà hồi xưa giá trị một share mà gọi là 2-for-1 split ấy, có nghĩa là hồi xưa là cứ một xe thì giờ mình được 2 xe đó, thì lúc mới split thì mình thấy cái giá xe của mình nó phân nửa, thay vì mình có 2 xe mình có 1 xe, thì nếu mà từ từ mà sau này mà cái giá nó lên trở lại nữa thì cái giá nó nhiều hơn, thì nó đưa ra một cái thông điệu là Apple cảm thấy rằng cái công ty đó cái giá họ nó cao quá. Cái thứ nhì nữa là họ tự tin rằng cái giá nó càng ngày càng cao cho nên họ split, thì nó đưa ra một cái thông điệp như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều với những cái thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề kinh tế ở trong tuần vừa qua. Và bây giờ chúng ta đã không còn thì giờ nữa, xin cảm ơn giáo sư một lần nữa, và cũng không quên kính chúc quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas, gia đình giáo sư, gia đình Quỳnh Như một mùa hè thật là đẹp, thật là phải nói là rất là vui. Mùa hè đến rồi tuy nóng nhưng mà chúng ta có nhiều cái plan để mà đi chơi phải không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy ạ. Dạ thưa, rất hân hạnh. Dạ xin cảm ơn quý chị. Xin kính chào quý thính giả, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Dạ Quỳnh Như xin kính chào.